Lệnh Hồ Tung, tên nhiệt đầu hội sư phản phái. Nếu không trục xuất ngươi ra khỏi Hoa Sơn thì làm sao ta dám nhìn mồ liệt tổ, dám trường mặt giữa chúng võ lâm.
Nhưng đối với Tung Nhi, ngoài cái nghĩa sư sinh, còn bên trong thì tình như ruột thịt. Sư ca ơi, còn những năm dài tháng rộng mà thương yêu chồng chất đến thấm da nắng lòng, còn biết bao là kỷ niệm buồn vui thương tôi khi đã mến tiên quen ngươi. Trời ơi, đâu có thể trong phút giây ngắn ngủi mà quên đi cho được.
Nàng chớ có lắm lời bào chữa cho kẻ phản loạn. Ngoài tình sư đệ, ta còn nghĩa vũ trưởng môn.
Chàng dẫn một giá sắc đinh
khi một trưởng môn nhân quyết định.
Sư phụ ơi, người ta đã vu oan cho con tội chiếm đoạt quyển tịch tà kiếm phổ. Trời ơi, có phải chăng thiên thác đổ ngàn xa xuống tận lương tri, người đi mang quan khổ có miệng mà không được nói nên lời. Sư nương ơi, quan thiên này con mang đến trọn đời, ơn sư phụ sư nương đời đời con ghi nhớ. Trong giấc ngủ con cũng thầm mơ được gọi tiếng Tung Nhi. Tung Nhi này phải ra đi nhưng tâm tình nó vẫn mong còn lưu lại trong lòng hiền mẫu. Người ở lại xin dùng thương dùng nghĩ cho kiếp dài dầu ngoài hai giác thiên nhai. Con hứa giữ trọn lòng quân tử lìa Hoa Sơn, những già cố Hoa Sơn.
Ta cũng đã hết lời biện giải, nhưng sư phụ ngươi vẫn một dạ sắc tinh.
Con chỉ trông thấy vào sư nương để bài giải nỗi quan tâm. Trời hỡi, sao những quan ức này không thấu đến thiên đình. Lĩnh Hồ Tung, tên của mi chấn động võ lâm, vì lòng giả quá bạc đen hay vì hào tình ngạo khi.
Không, con vẫn là Lĩnh Hồ công tử của Ca Lô, với ma đầu vẫn thiên danh Lĩnh Hồ đại hiệp. Và suốt đời lòng ta vẫn còn lưu giữ hai chữ Tung Nhi.
Ôi đời cao núi cao hơn đời,
rừng nhịp đàn theo tiếng gió ca.
Chim cất tiếng ca,
nắng lên đây rồi ngàn hoa nở đây rồi ngàn hoa thắm nở mềm mang.
Bầu trời đẹp xanh xanh, chim ca bên trong nắng hát hát ca ca vui đùa. Lòng mình đẹp hơn cánh xa xa ngàn hoa.
Bye. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa thưởng thức trích đoạn tuồng cải lương Tiêu Ngạo Giang Hồ, sáng tác trước năm 1975 của soạn giả Loan Thảo với nghệ sĩ Tấn Tài trong vai Lệnh Hồ Sung. Trong tiết mục văn học nghệ thuật lần này, Bình An xin tiếp tục giới thiệu các ẩn số chính trị trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, đó là so sánh Triều Dương Thần Giáo với Đảng Cộng sản Trung Hoa. Xin mời quý vị đọc toàn bộ tác phẩm biên khảo của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy trên trang điện tử www.bảovecovang2012.wordpress.com. Xin chân thành cảm tạ quý vị. Trong trích đoạn cải lương vừa qua, Lệnh Hồ Sung bị sư phụ là Nhạc Bất Quần phu cáo cho ăn cắp bí kíp Tịch Tà Kiếm Phổ, trong khi chính họ Nhạc mới là kẻ lén cất giấu nó đi. Tịch tà là môn võ quái dị, đòi hỏi người luyện võ phải tự thiến, nên bí kíp này cũng cùng nguồn gốc với bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển. Hai giáo chủ của Triều Dương Thần Giáo đã luyện được hai thứ võ công vô cùng đặc biệt. Vì thế các nhân vật danh môn chánh phái tuy võ nghệ cao cường nhưng vẫn không địch lại nổi, đó là Đông Phương Bất Bại với Quy Hoa Bảo Điển và Nhậm Ngã Hành với Hấp Tinh Đại Pháp. Thưa quý thính giả, theo sự phân tích của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Đông Phương Bất Bại và Quỳ Hoa Bảo Điển có hàm ý nói tới Trung Cộng. Bản quốc ca của Trung Cộng có tên Đông Phương Hồng. Còn hoa quỳ cũng được gọi là hoa hướng dương vì nó luôn luôn quay về hướng mặt trời. Mặt trời và hoa hướng dương xuất hiện cùng nhau như biểu tượng của Trung Cộng. Ngày nay, Cộng sản Việt Nam vẫn đề cao bài hát tự nguyện, trong đó có câu: nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng, nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương. Cứ hát ra rả như thế, nhưng không biết rằng hoa hướng dương đã bị Kim Dung chế giễu khi đặt tên cho loại võ công làm con người biến thái. Theo sự mô tả của Kim Dung, thì người đàn ông muốn luyện Quỳ Hoa Bảo Điển trước hết phải tự thiến, nếu không lửa dục sẽ thiêu đốt ruột gan, khiến người cứng đơ ra mà chết. Do chỗ phải tự hủy mình nên người nam lần lần hóa ra ái nam ái nữ, râu rụng đi, cử chỉ mất vẻ mạnh mẽ, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Đông Phương Bất Bại sau khi luyện thành võ công trở nên thích trang điểm, thích ăn mặc diêm dúa, không những thế còn rất thích đàn ông. Giống như luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, Cộng sản áp dụng một phương pháp vô cùng cực đoan để huấn luyện các đảng viên. Đảng viên bị bắt buộc phải tin tưởng tuyệt đối nơi chính nghĩa và sự tất thắng của chủ nghĩa Cộng sản, đồng thời sẵn sàng làm mọi việc theo chỉ thị của cấp trên. Họ phải trừ bỏ hết mọi ý kiến, tư tưởng và tình cảm cá nhân. Khi đảng ra lệnh tố cáo, nguyên rủa hay sát hại người vô tội, thậm chí cả đến người thân thích, thì đảng viên cũng phải thi hành. Ai không tuân lệnh thì bị giết chết, bị bỏ tù, may lắm thì bị loại ra khỏi đảng. Chỉ có kẻ nào hoàn toàn tung phục mới tồn tại trong đảng. Thưa quý thính giả, hẳn quý vị không xa lạ với cái tên Chế Lan Viên. Nhà thơ nổi tiếng này đã từng cúc cung phục vụ đảng. Chỉ tới cuối đời, họ Chế mới nhận ra thái độ tung phục hèn nhát của mình. Ông viết bài thơ có tên Bánh Vẽ. Chưa cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ. Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn, cầm lên nhấm nháp. Chả là nếu anh từ chối, chúng sẽ bảo anh phá rối đêm vui, bảo anh không còn có khả năng nhai, và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc. Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt. Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn, như không có gì xảy ra hết. Và những người khác thấy anh ngồi, họ cũng ngồi thôi, nhai ngồm ngoàm. Bài thơ Bánh vẽ, Chế Lan Viên sáng tác tháng 8 năm 1991. Việc hủy diệt các ý kiến, tư tưởng và nhất là tình cảm cá nhân chính là lý do giúp đạt tới mức bất bại, nhưng đồng thời làm cho con người mất đi nhân tính. Điều này không khác gì người bị biến thái sau khi luyện thành quỷ hoa bảo điển. Điều trớ trêu là một mặt đảng viên trở nên lạnh lẽo vô cảm với đồng bào, thì mặt khác lại thành hèn nhát thuần phục bạo chúa. Thái độ hèn với giặc, ác với dân đã được nhạc sĩ Việt Khang lột tả trong ca khúc Anh Là Ai.
Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam?
Thưa quý thính giả, còn về nhân vật nhập ngã hành thì luyện được công phu có tên Hấp Tinh Đại Pháp. Nếu đụng vào thân thể người khác thì có thể thâu hút được công lực của họ. Nhưng sau khi thâu hút thì còn phải có khả năng dung hợp tất cả để trở thành một công phu thuần nhất. Nếu như không chế ngự được các luồng công lực dị biệt thì chính đương sự phải lâm nguy. Theo sự phân tích của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, qua cách thức Kim Dung mô tả Hấp Tinh Đại Pháp, ta có thể nghĩ rằng nhà văn đã muốn nói đến một thủ đoạn vô cùng gian xảo của Cộng sản trong việc đối phó với người dân và các thành viên những tổ chức khác. Hẳn quý vị đã biết câu truyền khẩu: thứ nhất rỉ tai, thứ hai mã tấu. Ban đầu Cộng sản thuyết phục đó là rỉ tai. Và nếu không thuyết phục được thì sẽ dùng võ lực để cưỡng bách, đó là mã tấu. Không những cưỡng bách chỉ riêng đối thủ mà còn đe dọa luôn cả thân nhân của họ. Nhờ vậy, Cộng sản có thể thu thập và khống chế đa số mọi người. Điều này đã được Kim Dung nói lên một cách bóng bẩy qua hình ảnh của Nhập Ngã Hành dùng Hấp Tinh Đại Pháp để thâu hút công lực người khác. Thế nhưng, gieo gió thì gặt bão, kẻ ác dù gian xảo hay tay giỏi cách mấy, rồi cũng sẽ bị tiêu diệt. Đông Phương Bất Bại bị biến thái, yêu đàn ông nên bị kẻ thù dùng chính gã tình nhân để uy hiếp. Họ Đông vì bị chia trí trong khi giao đấu nên cuối cùng bị giết chết. Vậy thì Trung Cộng yêu thương điều gì nhất? Những kẻ sắt máu và tàn bạo phương Bắc không yêu thương bất kỳ ai, dù ngay chính đồng bào của họ. Cái mà họ yêu nhất và bám cứng nhất chỉ là quyền lực. Và vì ham hố quyền lực nên Trung Cộng đã bị thế giới căm ghét và khinh khi. Điển hình là hiện nay ngày càng nhiều nước lên tiếng đòi đóng cửa các viện Khổng Tử, vì họ nhìn ra đó chỉ là những cơ quan tình báo trá hình của Bắc Kinh. Thưa quý thính giả, còn số phận của Nhậm Ngã Hành thì sao? Nhậm Ngã Hành cuối cùng không thành công trong việc dung hợp các công lực đã thâu hút được. Hắn đã phải dùng đến một nội công cực kỳ bá đạo để trừ khử các công lực ấy, nhưng vẫn không sao làm nổi, và thế là lăn đùng ra chết. Trường hợp Nhậm Ngã Hành đang được chứng thực với việc Cộng sản Trung Hoa thu tóm Hồng Kông. Hồng Kông dù chỉ là một rẻo đất nhỏ nhoi, nhưng do thấm nhiễm tư tưởng tự do, nên người dân Hồng Kông không chấp nhận thói áp chế của nhà cầm quyền Hoa Lục. Một học sinh có tên Hoàng Chí Phong đã lãnh đạo cuộc biểu tình của người trẻ Hồng Kông năm 2014, khi anh chỉ mới 14 tuổi. Cuộc cách mạng dù sau đó đã bị dập tắt thô bạo. Hoàng Chí Phong và hai người bạn là La Quán Thông và Châu Vĩnh Khang cho tới năm 2018 vẫn đang phải đối mặt với các bản án phi lý. Thế nhưng cả ba đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình 2018. Châu Vĩnh Khang trong một lần trả lời với hãng thông tấn AFP một ngày trước khi bị kết án, anh tuyên bố rằng cả ba đã sẵn sàng hy sinh tất cả nên không có điều gì có thể làm họ sợ hãi. Điều đó cho thấy Cộng sản Trung Hoa không thể thu phục được tất cả mọi người dù bằng thủ đoạn và sức mạnh. Còn Cộng sản Việt Nam thì sao? Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, Cộng sản đốt phá và cấm đoán văn hóa miền Nam. Nhưng miền Nam dù chỉ tồn tại 20 năm, nhưng đã trở thành một công lực thực sự bền vững đến mức Cộng sản không thể thâu tóm được. Và hiện nay, Việt Cộng đang dùng một áp lực bá đạo nhất là Hoa Cộng để đàn áp chính người dân của mình. Thế nhưng chúng đã đụng phải tinh thần dân tộc quật cường của người dân Việt. Xin mời quý vị lắng nghe ca khúc theo thể loại nhạc rap có tên Dear Sài Gòn, được sáng tác và trình bày bởi hai rapper có tên X và Báo. Hai bạn trẻ này hiện nay vẫn đang còn sống trong nước. Xin quý vị chú ý tới câu: nghe những câu chuyện ngày xưa, lúc tụi mày là người thắng, còn tụi tao là người thua. Đến bây giờ tụi mày vẫn là giặc, linh hồn tụi tao vẫn là vua. Gọi mảnh đất này bằng bất cứ thứ gì có thể, tụi tao vẫn sẽ luôn gọi là Sài Gòn. Đặc biệt hơn nữa là câu hát: nếu có quả thật là không may, có ai đang ở trên đó và ngứa mắt điều tao đang viết, thì nếu tao chết cũng chỉ thêm một thằng nói lên sự thật mà ông Can giết. Thưa quý thính giả, ông Can là ai mà ông Can đòi giết sự thật? Thưa quý vị, Can chính là tên gọi tắt của hai chữ công an. Quý thính giả thân mến, chương trình văn học nghệ thuật với đề tài các ẩn số chính trị trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung phần 2 xin được chấm dứt tại đây. Bình An xin kính chào và xin chúc quý thính giả mọi điều bình an.
Chợt tao thấy Sài Gòn vào ngày nắng, nghe những câu chuyện ngày xưa, lúc tụi mày là người thắng, còn tụi tao là người thua. Đến bây giờ tụi mày vẫn là giặc, linh hồn tụi tao vẫn là vua. Gọi mảnh đất này bằng bất cứ thứ gì có thể, tụi tao vẫn sẽ luôn gọi là
Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Nó đã trưởng thành, thằng nhóc con nó đã trưởng thành, thằng cóc con hay lóc chóc lon ton khắp bể mà Sài Gòn đã nuôi dưỡng thành. Tao đã thấy những người chung mẹ xa xứ họ lại khinh nhau, tao muốn hòa bình lại cho người Việt, nhưng mà quan trọng là mày có tin tao. Sài Gòn chúng đã đâm hàng trăm vết, tao mong rằng vào cái năm tao thăm đến, anh em không căm như trên một mâm hết, có những chiếc thuyền bao năm về cập bến. Hận thù mọi người tính sẽ thêm bao nhiêu năm đến, khi mà lịch sử tập 1 là nó bắt đầu dạy cho mày học sự căm ghét. Mày công kích ta vẫn hiên ngang, mày không thích ta viết thêm trang. Ba mẹ tặng tao trí óc và tư trì và lá gan, đương nhiên ta không quên mang. Nên nếu quả thật là không may có ai đang ở trên đó và ngứa mắt điều tao đang viết, thì nếu ta chết cũng chỉ thêm một thằng nói lên sự thật mà ông càng giết.
Chợt tao thấy Sài Gòn vào ngày nắng, nghe những câu chuyện ngày xưa, lúc tụi mày là người thắng, còn tụi tao là người thua. Đến bây giờ tụi mày vẫn là giặc, linh hồn tụi tao vẫn là vua. Gọi mảnh đất này bằng bất cứ thứ gì có thể, tụi tao vẫn sẽ luôn gọi là
Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it.
Gửi ngân em Sài Gòn, tình nghĩa nên em mình còn, và tao hứa sẽ có một ngày không xa tao trở lại chỉ để làm vài lon. Vì tao hứa khi tao ra đi kiếm thật nhiều tiền, khi tao quay lại anh em giữ chí nam nhi như lời mực xăm vào tim tao không phai. Tao biết trên đất Mỹ này tao cực, nhiều anh em của tao còn cực hơn, chỉ có con cháu tụi nó được lên chức dân nghèo làm món ăn trên thực đơn. Sài Gòn chịu nhiều nỗi đau, người mong mỏi nhau giờ phải xa cách. Tao còn, mày còn, vẫn bon chen để tìm ra cách sống còn trên đất Sài Gòn này. Chân tụi tao đi cũng đã mòn dày, cảm ơn tụi mày vẫn nhắc vì đời còn khổ nên nếu cần còn cháy, anh em vẫn còn đấy, cùng sướng, cùng khổ, cùng canh, cùng tổ, nguyện chết một chỗ. Nghe tao về Việt Nam tụi mình sẽ bùng nổ. Tao thấy Sài Gòn vào ngày nắng, nghe những câu chuyện ngày xưa, lúc tụi mày là người thắng, còn tụi tao là người thua. Đến bây giờ tụi mày vẫn là giặc, linh hồn tụi tao vẫn là vua. Gọi mảnh đất này bằng bất cứ thứ gì có thể, tụi tao vẫn sẽ luôn gọi là
Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn.
là chỉ một lần mà thôi, dù là chỉ một lần tự hào và được chỉ cho con tao coi, để nói đây là nơi tao sanh và đây là nơi tao chết. Dù bao nhiêu năm ở trên đất người nhưng như con thuyền chưa hề cập bến, vì tao muốn thấy Sài Gòn vào ngày nắng, nghe những câu chuyện ngày xưa lúc tụi mày là người thắng, còn tụi tao là người thua. Đến bây giờ tụi mày vẫn là giặc, linh hồn tụi tao vẫn là vua. Gọi mảnh đất này bằng bất cứ thứ gì có thể, tụi tao cũng sẽ luôn gọi là Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn. You know it.